Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo, tiết 69, Thỉnh Bậc Tri Thức Khai Thị của Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần mà ở đây tổ dẫn chứng. Nói về Tổ Hoằng Nhất Đại Sư, lúc đau yếu, có người đến xin được bắt mạch kê đơn bốc thuốc cho Ngài. Thì Ngài dạy rằng Đức Phật A-di-đà là bậc vô thượng y vương. Nếu mà bỏ cái việc cầu thuốc A-di-đà mà đi uống thuốc ở bên ngoài, đối với một người xuất gia cầu đạo giải thoát như là Ngài Hoằng Nhất thì quả thật là sai lầm lớn vậy. Cho nên Ngài không cho người bắt mạch kê đơn bốc thuốc, mà Ngài chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và Ngài phát nguyện rằng nếu mà mệnh còn thì thân thể khỏe mạnh trở lại tiếp tục công việc hoằng dương Phật Pháp giáo hóa độ sinh. Còn mệnh mà hết thì người tu như như Ngài và như chúng ta nên nhẹ nhàng, không bám chấp, không ưu tư lo lắng, sợ sệt, phiền não, buồn rầu, lo âu vân vân để cầu sinh tịnh độ. Đấy mới là người chân thật niệm Phật. Đấy mới là người chân thật tu hành. Đấy mới là cái người chân thật phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới về với Đức Phật A Di Đà. Nếu không làm được như thế thì tất cả cái sự phát nguyện hàng ngày của chúng ta để cầu sinh cực lạc nữa là giả dối thôi các quý vị. Các quý vị bây giờ cứ nghĩ lại mình mà xem, mỗi người chúng ta đều tự nghĩ lại. Hàng ngày niệm Phật, nhiều người niệm Phật rất chăm chỉ. Mấy năm trước ở trên Tản Viên có một cụ Phật tử, ở trên chùa cũng 2-3 năm. Thế niệm Phật cũng rất là chăm. Nói với thầy không dưới 3-4 lần là thầy ơi, con chỉ muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ở cái thế giới này nó khổ lắm thầy ạ. Con cái cháu chắt nó bất hòa, nó cãi nhau lục đục suốt ngày. Cứ đi về đến nhà là thấy nó cãi nhau cho nên con chẳng muốn ở nhà nữa. Xin thầy cho con ở chùa. Thế là vâng. Các cụ phát tâm ở chùa mà niệm Phật được thì ở chùa có sao đâu. Ngày 2 bữa cơm các cụ có tuổi thì giỏi lắm, ăn được lưng cơm, 2 lưng cơm là cùng. Ấy. Đáng là bao nữa đâu. Khỏe thì các cụ quét cái sân, nhặt cái lá. Yếu thì các cụ chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Các cụ chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là được. Chẳng cần các cụ phải cầm cuốc về vác xẻng để đi cuốc đất sang nền, hay là đi xách xô xách vữa đi phụ thợ thì mới được ở trong chùa. Các cụ hiểu được Phật pháp, phát tâm tín kính tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới, nay là tiến tới niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, thì còn cái quý nào hơn cái quý đó nữa. Thế bảo các cụ phát tâm như thế thôi, thì ở chùa được thì ở thỉnh thoảng nhớ con nhớ cháu thì về một vài hôm thăm nhà thăm cửa, thăm con thăm cháu thì đỡ nhớ rồi, mà cái thì lại lên chùa để tụng kinh niệm Phật. Muốn cầu sinh tịnh độ thì phải tu rốt ráo được như thế. Lên ở chùa cũng phải được 2-3 năm. Thế một hôm thầy đi lên vừa xuống xe, chạy ra lễ xì sụp ra bắt đầu thấy khóc, nức nở ra. Thế bảo làm sao mà khóc? Thầy ơi, con hôm rồi con vừa về đi khám, bác sĩ bảo con mắc bệnh nan y, chắc con không qua được thầy ạ. Thế thầy bảo bệnh nan y thì bệnh nan y thì lo cái gì? Thầy, nói thì dễ, nhưng mà đi khám bác sĩ bảo con bất an từ hôm đó đến giờ. Chỉ mong thầy lên để thầy có cái pháp gì không thể cứu con. Đấy, à gì là Phật, tội lỗi. 2 năm, hơn 2 năm, gần 3 năm trời chuyên tâm niệm mà A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Đi khám bác sĩ bảo bị bệnh nan y, lo lắng bất an, đêm ngày không ngủ không ăn được, mong thầy lên để trình với thầy để thầy có cái pháp gì thầy cứu con. Thầy chẳng có cái pháp gì cả, đến thầy đây còn chẳng cứu được thầy. Thầy còn chẳng biết là thầy thọ được đến năm bao nhiêu tuổi. Thầy chẳng biết là thầy ốm ngày nào và khỏe ngày nào cơ mà. Vì sao? Vì Đức Phật nói rằng có thân là có gì? Có bệnh. Có sinh, có già, có bệnh, ắt phải có gì? Có chết. Đó, đấy là theo quy luật. Theo quy luật rồi. Có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, cái đó nó là gì? Là quy luật vận hành của vũ trụ, của nhân sinh, của hữu tình rồi các quý vị. Có Phật hay không có Phật nó vẫn như thế. Có thầy hay không có thầy nó vẫn như thế. Cho dù thầy có là, đây là cho dù thôi nhé, cho dù thầy có là Bồ Tát, là Phật đi chăng nữa, tái lai đi chăng nữa thì vẫn thế. Mà không có thầy thì vẫn thế. Hoặc thầy là một chúng sinh vô trí vô não đi chăng nữa thì nó cũng vẫn thế, vân vân. Đấy là quy luật. Quy luật vận hành của vũ trụ, của nhân sinh, hữu tình, nó thế rồi. Thầy làm sao mà cứu được? Thầy duy nhất chỉ có một phương pháp. Theo lời Phật dạy tổ giảng, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì phải nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, tin sâu nguyện thiết và một lòng cầu sinh tịnh độ. Bảo hết cho cụ rồi, thầy chẳng còn cái pháp gì giấu đâu, thầy có giấu cái gì đâu. Thầy học được cái gì, thầy biết cái gì, thầy nói hết với các cụ rồi, với các Phật tử rồi, có giấu gì đâu. Chẳng có một cái pháp gì là bí mật cả. Nghe thầy động viên thầy nói như thế, nhưng mà bảo, nhưng mà thầy ạ, con từ hôm nghe bác sĩ nói như thế tâm con nó không an tí nào. Thế tôi bảo không an là vì sao? Vì cụ còn sợ gì? Sợ chết chứ sao? Thế tôi mới cười, tôi bảo ạ, vậy thì 2 năm nay, 3 năm nay ngày nào cũng là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, là giả hay sao? Và không, con nguyện thật mà. Thế nguyện thật tại sao lại còn bảo phiền não khi mà bác sĩ phát hiện ra bệnh cho mình còn phiền não? Mình còn lo lắng, còn bất an, mất ăn, mất ngủ. Chẳng phải là gì? Cụ phát nguyện giả còn gì nữa. Và không có thật, mà con thề với thầy là con phát nguyện thật. Thề với thầy là con phát nguyện thật. Thế thầy cười, thầy bảo người chân thành cầu sinh tịnh độ, cho dù đang 18 đôi mươi, trẻ trung khỏe mạnh, người ta nếu được A-di-đà Phật ấn chứng hứa khả tiếp dẫn vãng sinh, người ta còn gì? Sẵn sàng xả bỏ báo thân khi còn mới 18 đôi mươi, người ta ra đi về với Phật cơ mà. Và thầy Dẫn chứng thì bảo đấy, không thấy một là em bé ở trong miền Nam mới có 12 tuổi, với bé trai mấy năm trước á, 12 tuổi, niệm Phật từ năm 6 tuổi, niệm Phật 6 năm đến năm 12 tuổi, em thấy A Di Đà Phật đến á, báo trước cho em là sau một tuần nữa sẽ vãng sinh. Em bé không bệnh tật chi cả. Đúng một tuần sau, nói với mẹ là hôm nay là đúng một tuần. Mẹ gọi đạo tràng Phật tử của mẹ đến để niệm Phật, để tiễn con về Tây Phương. Mẹ bảo, ôi cái thằng này, mày đừng có nói dại, nói gở đấy. Đang bình thường, đang mạnh khỏe, đang bình thường đó. Thế này mà lại đi nói gở thế. Bảo không, tuần trước con nói với mẹ rồi. Tối hôm nay đó, Phật lại đến nhắc con, bảo đúng buổi sáng hôm nay vào giờ thìn là con đi, đến đón con đi. Mẹ nghe thế lạ quá. Con có bệnh tật gì đâu mà con đi. Không, con đi về Tây Phương thì cần gì phải bệnh tật. Đi không bệnh tật mới đi. Đi không bệnh tật mới tốt chứ. Bệnh mà ra đi tức là còn mang theo nghiệp, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Người ta biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi. Đấy mới tốt. Niệm Phật đạt đến cái trình độ đấy thì xin thưa các quý vị, chúng ta sống đến 100 tuổi mà thua đứa bé mới 12 tuổi các quý vị. Chúng ta niệm Phật từ năm 20 tuổi cho đến năm 80 tuổi, thua đứa bé niệm Phật từ năm 6 tuổi đến năm 12 tuổi. Đấy, tôi đưa cho bà cụ ấy, nói cái thông tin cho bà cụ ấy nghe. Đứa trẻ mới có 12 tuổi, niệm Phật biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi. Không bệnh không tật, tự do tự tại ra đi. Vậy mà cụ năm nay đó gì, hơn 70, gần 80 rồi, gần 80 rồi. Lưng còng sườn vẹo rồi, mắt mờ chân chậm rồi, bệnh tật đầy mình rồi. Còn sợ gì nữa mà chẳng nhẹ nhàng xả bỏ cái tấm thân già nua cằn cỗi này để nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương để về với A-di-đà Phật, thọ dụng cái tấm thân gì? Kim cương na-la-diên bền chắc, bất sinh bất diệt, trí tuệ công đức vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Thọ mạng thì giống với thọ mạng của A-di-đà Phật. Sau khi sách tiến nhắc nhở cho một chút, thì bắt đầu là bảo là, vâng, thì con nghe lời thầy. Và nghe lời thầy mà làm sao vẫn còn sụt sùi thế kia. Nhưng mà con thì, con vẫn chưa cam tâm. Khổ đấy, thấy chưa? Thế tôi mới nói được đấy. Thế thì ngày nào cụ cũng nguyện vãng sinh Tây Phương, mà đến đó thầy nói như thế rồi mà cụ vẫn còn chưa buông được là thế nào? Khổ. Thôi thì bây giờ thầy cũng chỉ cũng chịu thôi, cũng bó tay thôi. Tùy duyên thôi, tự sinh tự diệt thôi. Thầy nói như thế mà cụ bảo bây giờ vẫn chưa cam tâm thì thôi, cụ cứ về suy nghĩ cho nó kỹ. Học Phật mấy năm, niệm Phật mấy năm, cầu sinh Tây Phương, giờ nghĩ cho nó kỹ. Còn bây giờ thì thầy cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Thầy cũng bó tay. Và thầy thôi, cụ cứ đi về mà suy nghĩ đi, thầy cũng đang có việc. Thế là thôi, chia tay. Một thời gian sau thì cụ ấy xin về, và là con cái nó, con cháu là gì, nó hòa thuận với nhau rồi thì bây giờ lại đi về để trông cháu. Trước đây nó không hòa thuận, nó chửi nhau, nó cãi nhau, nó chửi cụ thì cụ gì, cụ chán đời, cụ lên chùa cụ xin tu cầu sinh Tây Phương, tu 2 năm 3 năm gì đấy, và con cháu nó hòa thuận rồi thì cụ lại xin về để trông cháu cho chúng nó đi làm. Đấy, cho nên việc cầu sinh Tây Phương tuy nói là dễ, nhưng thực sự không phải là như dễ như ăn cơm đâu các quý vị. Ăn cơm dễ nhưng mà nếu không khéo nó còn gì, còn bị rớt ra ngoài. Ăn cơm khéo đấy nhưng mà không biết ăn, người ta còn cười cho. Ăn cơm không khéo người ta cười thế nào các cụ, các Phật tử nhỉ? Trong nhà Phật ngày xưa thầy đi học á, các hòa thượng, các thầy giảng, đặc biệt là cụ Đệ Tam Pháp Chủ á, cụ hay nói rất là sâu về cái này. Cụ nói á, tăng ni chúng ta xuất gia, Phật tử chúng ta học Phật, lúc ăn cơm phải ăn như gì? Như trong Sa Di luật nghi yếu lược tăng chú mà tổ đã giải á, đã giảng á, ăn cái thứ nhất là gì? Phải từ tốn, phải nhẹ nhàng, ăn trong miếng, trong miệng còn thức ăn, không được gì, không được tiếp tục để cho vào ăn thì phồng mồm, phồng môi, phồng má ra, không may mà chúng ta chỉ cần ho một cái là nó bắn cơm ra gì, tung tóe ra ở ngoài, ngoài mâm cơm. Ví dụ các cụ mà lớn lớn tuổi, 50, 60, 70, đi ăn cỗ với nhà ông thông gia, mà đang gì, đang ăn như thế mà không may nó ho một cái là bắn cơm vào mặt ông thông gia, bà thông gia. Các cụ nghĩ xem họ nghĩ mình thế nào, họ nghĩ cái bà thông gia, cái ông thông gia nhà mình có văn hóa không? Chết thật. Đấy, Đức Phật dạy từ những cái lớn đến cái nhỏ. Dạy đến cái nhỏ nhất đó là cái gì? Cái cầm cái tâm, xỉa cái răng. Có mặt mọi người hay không có mặt mọi người, cầm cái tâm xỉa răng thì phải lấy một tay để che nó lại. Xấu xa thì đẩy lại. Đấy, đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đẩy nó lại. Cái này chính là gì? Là văn hóa của nhân loại, của loài người chúng ta vậy các quý vị. Chúng ta thấy con vật nó có biết mặc quần áo không? Nó có biết làm đẹp không? Không. Vì trí tuệ của các con vật kia nó quá gì? Quá thấp. Còn trí tuệ của loài người chúng ta là gì? Phát triển lên một cái bậc cao, rất cao. Cho nên chúng ta mới biết gì? Tàm quý. Trong nhà Phật chúng ta, theo cái chữ Hán ngày xưa là tàm và quý. Tàm là gì? Là tự hổ với mình. Quý là gì? Là biết thẹn với người. Tự mình thấy mình xấu hổ. Ví dụ như đi dự khóa tu này, các Phật tử chúng ta vào chùa mà mặc cái váy ngắn lửng đến quá đầu gối khoảng độ 30 phân, thì tự hổ với mình không? Có. Chúng ta đi, ví dụ như là các Phật tử trẻ trẻ hoặc là các cô trẻ trẻ, các vị đi xi lê, đi nhạc hội chẳng hạn, thì người ta có thể mặc cái đầm cái váy ngắn, người ta vào đó thì mọi người cùng người như nhau, thì nó lại khác. Nhưng mà vào chùa thấy các cụ bậc tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi chú, tuổi anh, tuổi chị mình, ăn mặc mặc dù nắng nóng đến 30, 32, 35, 37 độ, nhưng các cụ ngoài bộ quần trùng áo dài ra còn khoác thêm một cái áo gì? Cái áo lễ, áo dài lễ ở bên ngoài nữa, tức là mấy lớp quần áo, các cụ có kêu ca gì đâu. Nhẽ nào mình lại có thể mặc cái váy ngắn mà vào chùa lễ Phật tham dự khóa tu cùng các cụ hay sao? Người ta nghĩ như thế, cho nên người ta nghĩ là thôi, nhập gia tùy tục, đi xi lê nhạc hội thì ăn mặc theo kiểu xi lê nhạc hội, vào chùa lễ Phật dự khóa tu thì ăn mặc theo, vào chùa lễ Phật tham dự khóa tu. Những người như thế gọi là biết tàm với gì? Với mình. Và biết quý với gì? Với người. Đấy gọi là tàm quý, tức là tự mình biết hổ thẹn với bản thân mình, biết nhắc nhở mình, biết sách tín miền, sách tiến mình, và biết gì? Biết hổ thẹn với những người khác chung quanh, nhìn vào mình. Đấy, cho nên chúng ta thấy trong nhà Phật, Đức Phật dạy từ những cái nhỏ, ăn cơm, trong bát còn sức ăn, thì không được gắp nhiều vào bát. Gắp nhiều vào bát mình tức là thờ a tham, tức là gì? Tham. Thấy cái gì ngon ở trong mâm, vì trong mâm nó có 10 món, thì có 3 món ngon, thì cũng chớ có gì, cứ món ngon mà gắp, thì món ngon ai chẳng muốn ăn. Trong mâm 6 người hoặc trong mâm 10 người, 10 đĩa thức ăn thì có 3 đĩa ăn ngon, còn lại 7 đĩa gì, nó bình thường. À, thì mình cứ 3 ngón ngon là mình gắp. Vậy thì như thế về đối nhân xử thế, kể cả ngồi với mấy đứa bạn thân, nó đánh giá mình thế nào? Cái con này nó ăn tham đấy, cái thằng này nó ăn tham đấy, cái ông này nó ăn tham đấy, cái bà này nó ăn tham đấy. Lần sau đi đâu xin ngồi với người ta, người ta thì mời người ta bảo thôi thôi, thế mời cụ ngồi đi, mời cụ đi, nhà hôm nay tôi bận tí. Hóa ra được, người ta sợ không dám ngồi với mình. Vì ngồi với ông ấy, lần trước, một hai lần trước mình đã dính rồi. Có đĩa gì ngon ngon, đáng nghe mỗi người một miếng, ông xơi 5 miếng, còn 5 miếng lại mấy người chẳng đủ mà chia nhau mỗi người một miếng. Đặc biệt đi ăn cỗ đúng không? Thì thường người ta làm ví dụ thì có 10 người thì làm 10 cái nem. Bố xơi mất 3 cái rồi còn người khác thì còn đâu nữa, đúng không? Đại khái thế. Thầy lấy một cái ví dụ cụ thể như thế cho chúng ta thấy. Đấy, Đức Phật dạy. Chúng ta tu tập những món nào ngon thì cũng không được. Khởi lòng tham mà ăn quá nhiều, ăn mất phần người khác. Nhất là chúng ta đi ăn cỗ. Còn cái dự khóa tu thế này, mỗi người hộp bộ hộp rồi thế chả ai tranh ai nữa thì thì không sao. Đấy, mà đi ăn cỗ hay để ý cái đó. Nha. Món ngon không khởi lòng tham mà gắp mất phần người khác. Trong bát còn thức ăn không được, không được gắp đầy thêm vào. Ăn trong miệng còn thức ăn cũng không được gì, cho thêm thức ăn vào trong khi chưa nuốt hết thức gì, thức ăn trong miệng. Cho nên người tu chúng ta Phật dạy phải ăn cũng phải từ tốn. Ăn nó phải có gì? Mình gọi là có văn hóa về ẩm thực, về ăn uống đấy các quý vị. Nuốt hết thức ăn mới ăn. Cái miệng của mình ví dụ cho một thìa cơm to vào là vừa. Nhưng mà mình cho một phần ba, à một nửa hoặc non non thìa thôi. Vì sao? Vì người học Phật, người tu chúng ta phải có đầy đủ gì? Oai nghi phép tắc. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ. Thấy chưa? À, cho nên á, với ở ngoài ở xã hội thì họ như thế nào chúng ta không dám bàn. Nhưng đối với người học Phật, người tu Phật chúng ta, ăn cơm miệng không được phòng gì? Không may mà này gì? Nó ho một cái. Thế là cơm nó gì? Bắn ra. Không may phải mặt của ông bà thông gia, chúng ta không biết để mặt mũi vào đâu các quý vị ạ. Đấy mà chả nói gì, ông bà thông gia ngồi chung mâm với nhau thôi. Cơm nó bắn vào đầy trong mâm, ai còn dám ăn gì? Ai còn dám ăn nữa? Cho nên, đấy, đấy là cái gì? Về văn hóa, về ứng xử, về lối sống. Làm sao đó để cho người khác, người ta nhìn vào người ta bảo, ồ, cái ông này, cái bà này, cái anh này, cái chị này, cái cô này, cái bác này, cái thầy này, từ khi đi tu, từ khi học Phật, nó có sự thay đổi gì? Thay đổi về mọi mặt. Thay đổi từ cái cách ăn, cách nói, thêm là gì? Cách gói và cách mở nữa. Cách gói, cách mở là cái gì chúng ta biết không? Đấy, cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở. Làm sao cho nó, cho mọi người nhìn vào người ta kính trọng, người ta thương mình. Cho nên đó, xin thưa các quý vị đấy, tu là gì? Là sửa mà. Là thay đổi bản thân mình, chuyển từ gì? Từ xấu thành tốt. Chuyển từ ác thành thiện. Chuyển từ ngu thành trí. Cho nên mới gọi là gì? Phá mê khai ngộ là như thế các quý vị. Đấy, học Phật là như thế đấy. Cho nên chúng ta người niệm Phật là cầu sinh tịnh độ thì phải một lòng một dạ, chí thành, chí kính. Mệnh con mà còn thì nguyện cho nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng tận tiêu trừ, để cho con làm được việc gì lợi ích cho đạo, cho đời thì con cố gắng cống hiến để làm tận tâm kiệt lực để đem lại, góp lại một chút cái công sức của mình để xây dựng đạo pháp dân tộc, xây dựng cái cuộc sống giả tạm ở thế gian này nó cũng nhìn nó cũng được tạm tạm một chút. Còn nếu mà mệnh của con là gì? Mệnh cùng số tận, nguyện cho con gì? Ngay sau khi hơi thở vừa dứt, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí cùng Thánh Hiền Tăng hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, lâu các chàng phan dị hương thiên nhạc đầy khắp trên không. A-di-đà Phật phóng đại quang minh, mỉm cười đưa cánh tay vàng muôn sắc và nhẹ nhàng bảo với con rằng: lành thay, này thiện nam tử, nếu là nam, còn nữ thì này thiện nữ nhân, con thật là gì? Hy hữu. Ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, rất khó làm này mà có con ấy, mà con đã làm được. Cho nên ta và Quán Âm Thế Chí cùng chư Thánh Hiền từ cõi Tây Phương Cực Lạc, trong khoảng sát na hiện ra trước mắt, ở trước thân con, ở trước trí con, ở trước thức con, ở trước thân con, để tiếp rước thần thức của con về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật, của ta. Vậy con có gì? Có hoan hỷ để đi về cõi Tây Phương Cực Lạc của ta không? Chả biết các vị thế nào. Nếu mà Phật đến bảo với thầy như thế, thầy liền vội quỳ xuống rồi: A-di-đà Phật. Đấy. Con gì? Thành kính đê đầu đỉnh lễ tri ân Ngài. Ở cõi này con đã trầm luân muôn kiếp, nay được Phật tiếp rước về Tây. Quả thật là chẳng còn cái vui nào vui hơn nữa. Xin Phật là gì? Cho con xin được theo gót sau Phật để về Tây Phương. Vừa nói xong một cái, thế là Phật quay lưng và mình tự nhiên cũng ở trên đóa sen và về Tây Phương Cực Lạc trong khoảng sát na. Trong kinh nói là chỉ trong khoảng sát na, nhanh hơn cả cái gảy móng tay, cả tách một cái, mình đã thấy mình ở trong chín phẩm hoa sen. Tùy theo sức tu của mình, tự nhiên ngẩng mặt lên một cái, không phải là ở cõi Sa Bà, không phải là ở cái gì, ở cái nơi mà có tấm thân mình vừa xả bỏ người thân, khóc lóc kêu gào rồi các thứ gì đấy nữa, mà mình ngẩng mắt lên một cái là gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm đẹp đẽ, như trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đã gì, đã diễn tả vậy. Như vậy chẳng phải là vui thích gấp trăm nghìn muôn nước, cái triệu triệu tỷ lần, vô lượng vô biên triệu triệu tỷ lần ở thế giới này hay sao? Vậy mà còn lo lắng, còn tham đắm, còn sợ sệt gì nữa đấy. Cho nên Hoằng Nhất Đại Sư khi bệnh nặng, Ngài nhất tâm niệm Phật, mệnh còn thì tiếp tục hoằng pháp lợi sinh, mệnh hết thì quyết chí về Tây. Chúng ta người học Phật phải học theo lời Phật dạy và học theo con đường mà các tổ đã đi, chí các tổ đã nguyện, hạnh các tổ đã gì, đã làm. Nếu chúng ta làm được như thế, 10 người tu 10 người vãng sinh, 100 người tu 100 người vãng sinh, ngàn vạn người tu thì ngàn vạn người vãng sinh đó các quý vị. Cố gắng mà làm, cố gắng mà lúc cái gì cần buông được thì nên buông đi. Cái gì nắm thì mới nắm. Hôm qua thầy nói rồi đấy. Ở đây tổ nói cái gì? Có nhiều người tu tịnh độ, trong lúc đau nặng, thân nhân vì kém hiểu biết, chẳng lo khuyến tấn sự niệm Phật, trở lại không tiếc tiền rước nhiều đông y tây y, hoặc thầy phù thủy, thầy cúng bái đến để lập tràng, để cầu xin điều trị, cúng tế quỷ thần ma mị, mong cho mau lành bệnh. Làm được như thế khiến cho người bệnh làm như thế khiến cho người bệnh đã không được sự trợ niệm lại bị rộn ràng phân tâm, nên không được vãng sinh. Đó là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh để cho người ngoài thấy mình là kẻ ân hậu, tận tâm lo lắng. Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không, Phật Thánh đều chứng biết. Chớ nào phải hình thức bên ngoài, hành động ấy khiến cho người sáng suốt chỉ mỉm cười thương xót mà thôi. Đấy, đây là lời của Tổ gì? Tổ dạy chúng ta. Tổ nói rằng có nhiều người tu tịnh độ, tức là tăng ni Phật tử chúng ta cũng có đấy các quý vị. Cả tăng ni cũng có, huống chi là mình Phật tử. Cho nên tăng ni Phật tử cũng đều có. Tổ nói rằng trong lúc đau yếu bệnh tật nặng, vì người thân nhân kém hiểu biết. Thân nhân tức là người gì? Người nhà. Mình nói nôm na là người nhà kém hiểu biết về đạo, về con đường giải thoát, về pháp tu tịnh độ của nhà Phật chúng ta. Cho nên chẳng lo sách tiến động viên niệm Phật để trợ niệm hộ niệm cho người bệnh kia, mà lại lo gì? Nhốn nhà nhốn nháo, chạy đông chạy tây, đôn đáo đi để đón các thầy. Các thầy đông y, các thầy tây y, thậm chí là đi đón các thầy gì? Thầy lang, thầy cúng, thầy phù thủy, thậm chí là đón cả thầy, thầy chùa về để kiến lập đàn tràng, tế bái quỷ thần để mong cho, mau cho người bệnh, thân nhân của nhà mình mau được khỏe, được khỏe mạnh. Ô hô. Ô hô là một cái câu gì? Câu than. Cũng như là hỡi ôi. Ngày xưa các cụ dịch cái câu, cái than của các cụ là ô hô. Bây giờ thì người ta dịch là gì? Hỡi ôi. Hay là gì? Thương thay. Tiếc thay. Đấy. Ý là gì? Ý muốn nói là tiếc thay, thương thay cho người bệnh kia. Nếu may mắn gặp được người thân trong gia đình, biết được Phật Pháp, hiểu sâu về pháp môn tịnh độ, trong nhà lúc có người bệnh tật nặng nề chẳng thể cứu chữa được, ví dụ như đi bác sĩ họ trả về rồi đấy, cái lúc mà bác sĩ họ trả về tức là gì? Lúc đấy là lúc khó chữa được rồi. Bác sĩ họ bó tay, họ trả viện về rồi, thở oxy mang về nhà rồi. Hoặc bác sĩ bảo là thôi cái bệnh này thì cứ cho về nghỉ ngơi, người nhà muốn ăn gì thì cứ cho ăn. Ý bác sĩ bảo muốn ăn gì cứ cho ăn, có nghĩa là chỉ còn được một vài tuần hoặc tháng nữa là toi thôi các quý vị. Đấy, một tháng nữa là toi thôi, một tháng nữa là là chết thôi các Phật tử. Cho nên chúng ta nhớ, sau này chúng ta đi bệnh viện, già ốm đau không may đi bệnh viện, hoặc người thân có người thân đi bệnh viện, mà bác sĩ chữa mãi khám mãi không tìm ra bệnh, mà tìm ra bệnh chữa các loại thuốc rồi, không khỏi đoán các giáo sư giỏi nhất đầu ngành rồi, khám chữa cho rồi mà không thấy thuyên giảm, không khỏi mà càng ngày càng nặng, mà nghe bác sĩ trưởng khoa họ lên là bảo với người nhà rằng, thôi cho cụ hay cho ông ấy, cho anh, cho chị về nhà để nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó thì lại gì? Xem như thế nào rồi lại đem đến, rồi đem đến viện tiếp. Khi bác sĩ họ bảo như thế, mà mình hỏi là dạ thưa bác sĩ, thế thì bệnh nhân về thì phải ăn kiêng những cái gì? Uống thuốc gì? Bác sĩ bảo thuốc thì cứ theo như gì, như toa, như là kê đơn rồi mà thì cho bệnh nhân uống. Thế còn phải ăn kiêng cái gì không? Bác sĩ bảo không, không cần phải kiêng cái gì. Trong khi mấy hôm trước ở trong bệnh viện thì bác sĩ bảo phải kiêng cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng bây giờ bảo đi về thì bác sĩ bảo tôi không phải kiêng cái gì, muốn ăn cái gì thì cứ cho bệnh nhân ăn. Ý là gì? Cho ăn mấy bữa ngon trước khi người ta ra đi về với gì? Về với đất, về với tổ tiên. Không biết có được về với tổ tiên hay không. Nếu là người học Phật chúng ta, có chút công đức, có chút phúc báo thì mới được về với tổ tiên. Còn nếu không có chút công đức nào thì chui vô trong ba đường ác đạo. Đây là lời nói rất chân thành từ kim khẩu của Đức Phật các quý vị. Các thầy cũng chỉ là người học và nói lại cho chúng ta nghe mà thôi, để chúng ta nghe và biết mà thôi. Tin hay không là ở việc các quý vị. Còn đó là những lời chư Phật Bồ Tát đã nói. Chúng tôi là người hậu thế cũng chỉ nhắc lại mà thôi. Cho nên ở đây nói là gì? Đấy, thương thay cho những người bệnh kia, không may gặp được người thân thích trong nhà, lúc ốm đau bệnh tật nặng nề 10 phần thì gần như là chết gì? Chết chín rồi. Chỉ còn có một phần nho nhỏ giống như là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Thế thì chúng ta vẫn theo cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta, đó là còn nước còn tát. Nhưng mà tát làm sao nó cũng phải phù hợp. Chứ cái nước nó chỉ còn có một trong gì? Một cái võng nước trong cái hố chân châu. Mà chúng ta vác cả cái gì? Cái máy bơm nước có cái công suất lớn như là công suất tưới tiêu cho cả một cái cánh đồng hàng mấy trăm ha đến để bắc vào để hút cái một vũng nước trong hố chân châu. Thì chúng ta là kẻ ngu hay là người trí các quý vị? Ngu hay trí? Sao là ngu? Ngu hay trí? Ngu á? Thầy nghe không biết có đúng hay không. Vậy thì muốn tát ra nước, nếu các cụ bảo ngu thì phải đưa ra một cái vấn đề. Bảo họ ngu thì mình là trí đúng không? Mình là trí thì mình đưa ra vấn đề. Tát vũng nước trong cái hố chân châu phải tát bằng cái gì? Không dùng cái máy to như thế thì dùng cái máy co le nhỏ nhỏ có được không? Hay cái máy 670 hay là máy 350 có được không? Sao? Không dùng máy to, dùng máy nhỏ không được à? Vì sao? Vì cái nước ở trong hố chân châu nó thật là ít. Nếu có muốn tát thì lấy cái thìa hoặc lấy cái tay mà vục vục, hoặc lấy cái thìa cái môi mà vục vục là đủ. Đâu cần phải mang dao mổ trâu để cắt tiết con muỗi. Có đúng không? Đấy, đại khái thế. Nói theo kiểu dân gian một chút cho chúng ta dễ hiểu. Còn nhà Phật chúng ta thì tránh những cái việc đó. Thôi được rồi, công thức của nước chân châu là hiểu rồi đúng không? Nước trong vũng chân châu hiểu rồi. Cho nên đã hiểu rồi thì bây giờ đem áp dụng vào trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Ý ấy có nghĩa là khi đã ốm nặng, quá nặng, bác sĩ cảm thấy bác sĩ họ không thể chữa được nữa, họ trả về, thì lúc đó chúng ta còn cố tình để đi tìm thầy lang, thầy thuốc hay thầy cúng hay thầy chùa hay thầy phù thủy đến để cúng bái quỷ thần để mong cho khỏe mạnh lại nữa không? Nếu lúc đó còn đi tìm thầy cúng, thầy thuốc, thầy phù thủy hay thầy chùa vân vân gì đó, chẳng khác gì mình đi mang cái máy gì? Cái máy bơm to đùng, cái máy co le, cái máy 6, cái máy 720, cái máy 350 gì gì đó để hút nước ở trong vũng chân châu. Mà lúc đó người trí thì phải nhất tâm con cháu trong nhà, hoặc là mời các thầy hoặc các Phật tử đồng tu đến để thay nhau để nam mô niệm Phật trợ niệm cho người đó. Việc tuy nhỏ nhưng mà lợi ích rất thiết gì? Thiết thực. Muốn tát nước ở trong vũng chân châu đâu cần cứ phải cái máy gì, cái máy thật to, mà cái gì, cái thìa hoặc là cái lá. Chúng ta cầm cái lá bên vệ đường thôi, chúng ta quấn quấn nó lại kiểu như gì? Đấy, quấn là kiểu như cái vợt ngày xưa mà chúng ta đi, các cụ đi cúng mà lúc tắm vong ấy. Ngày xưa các cụ tắm vong thì không tắm bằng thìa nhá, mà toàn phải lấy lá gì? Lá mít. Quấn nó lại để làm gì? Ba cái lá mít. Gáo thứ nhất tắm cho vong như thế nào? Gáo thứ nhì tắm cho vong ra sao? Và gáo thứ ba tắm cho vong ra sao. Đấy, ngày xưa các cụ tắm vong là phải lấy la mít, nhưng bây giờ chùa ngoài ở thành phố, ngoài ở thủ đô, ở thành các chùa ở thành thị thì còn đất nữa đâu mà trồng cây. Mà không có đất trồng cây chẳng có mối, lúc khi có đám cúng vong là đi vào tận trong quê để mua 3 cái la mít hay xin 3 cái la mít à. Cho nên thôi, Phật Pháp á, gọi là bất định Pháp, không có gì là cố định cả, tùy theo chúng sinh tâm mà chuyển, khế lý, khế cơ, khế thời, tùy nhân, tùy duyên, tùy theo quốc độ, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện mà làm. Cho nên á, gần đó không có cây mít, trong chùa không có cây mít, các nhà dân chung quanh cũng không có cây mít, thì thôi lấy 3 cái thìa để cho vào cái mâm có 3 bát nước đấy và tắm cho vong là xong. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, đến những lúc mà bệnh nhân nguy cấp chẳng thể cứu được nữa thì việc tốt nhất đó là cùng nhau niệm Phật để trợ duyên cho họ, khai thị cho họ, sách chiến họ, động viên họ, khuyên bảo họ đừng có gì chấp vào cái tấm thân già bệnh yếu ớt này nữa, mà hãy nhớ nguyện gì, nhớ nguyện vãng sinh ngày xưa ở chùa Khai Nguyên. Mỗi khi thầy giảng xong, chúng ta cùng nhau phát nguyện. Nguyện là sao nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền 4 trọng ân, dưới thì cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Đấy là lúc giảng xong thầy thường hướng dẫn cho chúng ta nguyện như thế. Còn mỗi lúc tụng kinh xong thì nguyện thế nào? Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, 9 phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nguyện rồi thì phải nhớ lời nguyện ấy mà nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đi cụ nhé, hay là ông nhé, hay là bác nhé, hay là cô nhé, hay là anh nhé, hay là chị nhé, hay là cháu nhé. Đấy, khai thị không cần phải văn hoa, cũng không cần phải màu mè gì nhiều, cứ thật tâm để mà khai thị cho họ. Và rồi cùng nhau mà niệm Phật trợ duyên cho họ. Đấy là việc làm tốt nhất. Đối với những người già, người bệnh hoặc người trẻ mà bệnh nặng sắp sửa qua đời thì việc đó là việc làm tốt nhất, không còn chi hơn vậy. Cho nên Tổ nói rằng đừng có gì rộn ràng khóc lóc khi mà người bệnh đó sắp sửa qua đời. Có khi vợ chồng sống với nhau như chó với mèo, cãi nhau suốt ngày, nhưng khi thấy chồng ốm sắp qua đời, vì vợ gì sợ hàng xóm họ cười, họ biết tòng cãi nhau ngày nào họ chẳng biết gớm, đúng không? Vợ chồng cãi nhau đuổi nhau cầm vác dao cầm cuốc đuổi nhau suốt ngày họ biết hết rồi. Đến khi chồng ốm nặng sắp mất, giả vờ là gì? Ôi giời ơi, anh ơi, sao anh lại nỡ bỏ em mà đi thế này? Ngày mai em biết ra sao? Đống con, đống cháu, đứa nào à? Thế nào nữa? Đống con, đống cháu biết làm sao đây? Khổ. Đấy. Mà cố phải gào cho thật gì? Thật to lên để cho hàng xóm biết rằng bà vợ thương chồng, thương lắm chồng ơi. Đấy, từ nay vĩnh biệt, muôn nơi khó tìm, biết nơi nào tìm. Đấy, khổ lắm. Bình thường sống với nhau thì như chó với mèo, nay anh ấy vừa nằm xuống khóc lóc thê thảm làm như là gì? Thương lắm anh ơi. Đấy, để cho gì hàng xóm láng giềng họ hàng thân tộc nội ngoại biết rằng mình rất là yêu chồng. Con người đấy nhìn đã biết là gian rồi. Có đúng không? Biết là gian rồi. Thực sự mà thương chồng á, thì đến lúc đó là nếu mà chồng vợ chồng cùng biết Phật Pháp, cùng biết niệm Phật với nhau, thì đến lúc đó là thôi anh à. Lúc này gọi ông là anh cho ông ấy sướng. 60 năm trước mình toàn gọi ông là anh mà. Chẳng qua sống với nhau, chung sống với nhau 20-30 năm sau, lúc thì gọi là ông, lúc thì gọi là thằng, lúc thì gọi là mày. Đúng không? Ấy cái lúc bình thường ấy thì gọi là ông ơi, ngọt xớt. Lúc mà giận dỗi lên thì gọi cái thằng kia. Mà lúc mà ngấy nữa thì gì? Mày, tao. Đấy. Mày giỏi thì mày vào đấy. Bà cũng chẳng thèm sợ mày, tao cũng thèm sợ mày. Vân vân, vân vân. Đủ thứ nó văng ra luôn. Đấy, từ chỗ mấy chục năm trước thì sao không gọi như thế? Gọi như thế thì là gì? Nó gì? Nó thà rằng ạ, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Nó sẵn sàng như thế luôn. Nó sẵn sàng là sống cô đơn hơn là gì? Sống với một gì? Một mụ vợ như là còn ghê hơn là cả sư tử Hà Đông. Xin lỗi, ở đây có ai ở Hà Đông thì cũng đừng có gì. Thì cũng đừng có gì, đừng có chạy lòng nhé. Thầy cũng không hiểu nữa. Không hiểu tại làm sao mà người ta lại nói cái vợ ghê. Cái này trên phim ảnh nó nói rất nhiều mà. Tại làm sao mà tự nhiên người ta lại nói là một bà vợ mà ghê gớm á, với chồng với con á, thì người ta nói là dữ hơn sư tử Hà Đông. Thầy không hiểu cái này thế nào. Hôm nào có Phật tử nào ở đây Hà Đông kể cho thầy cái lai lịch để nghe như thế nào, mà tại sao trên phim ảnh họ cũng gì cũng nói cái câu này. Thầy chưa hiểu vì thầy ở trong dân tộc thì xuống đồng bằng, từ miền núi xuống đồng bằng thì chưa hiểu câu này. Nhưng nghe người ta nói thì mình cũng nói thôi. Thực sự thầy chưa hiểu nó, cái tích nó bắt nguồn từ đâu mà bảo là dữ hơn sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông, ý người ta nói là con gái Hà Đông ghê gớm hay như thế nào đó thầy chưa hiểu. Chắc cả quả này tới đây phải đi hỏi thăm các Phật tử Hà Đông xem như thế nào. Không phải tự nhiên mà người ta có cái câu ca dao tục ngữ truyền miệng như vậy đâu các quý vị. Nó cũng phải cái gì, nó cũng phải có gì, có nguyên nhân, nhưng thầy không chưa hiểu là nguyên nhân nó như thế nào mà người ta lại nói như thế. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên á, nếu mà là người vợ hiền thì lúc đó khuyên chồng là gì? Thôi ông à, hay vào thỏ thẻ bên tai, thôi anh à, cho ông ấy sướng, ông ấy hoan hỉ. Ngày xưa vợ chồng mình á, quen nhau á, như thế nào, rồi sống từ khi kết hôn về chung sống với nhau ra sao, có những cái gì mà tôi chưa làm tròn cái đạo của người làm vợ, người làm mẹ của các con ông, thì ông cũng hoan hỉ, bỏ qua cho tôi nhé. Trong cuộc sống có những lúc tôi chưa phải, tôi chưa đúng, tôi làm từ việc làm cho đến lời nói, nó có thất thố, có sai, có nhầm, có lỗi chỗ nào, thì ông cũng bỏ qua cho tôi. Ông hãy thương tôi giống như ngày xưa anh thương em ấy. Đấy, muốn khuyên người ta niệm Phật thì phải gì? Tôn người ta lên gì? Đưa lên trên mây đó. Nhưng mà không thả người ta rơi tọt xuống đất là được. Đưa lên trên mây đã cho người ta gì? Hoan hỉ. Bao nhiêu cái buồn, cái giận, cái tức tối của người vợ mình trước đây, tự nhiên cái bà này mình cứ tưởng nó là sư tử Hà Đông, hóa ra là gì? Nó lại có công là gì? Với mình rất lớn. Lúc đó là gì? Bắt đầu thấy cái thổn thức nước mắt của ông gì trào ra. Chúng bẫy rồi. Cá cắn câu rồi. Chim đã mắc lưới rồi. Bây giờ mới bắt đầu là, ông ơi, ông có thương gì? Thương vợ, thương con không? Hay là gì? Muốn tình cảm thì anh ơi, anh có thương em không? Có thương các con không? Vân vân. Thế anh mà thương thì anh gì? Anh gật đầu hoặc anh á, cửa tay hoặc anh máy gì? Máy môi nháy mắt để cho em biết. Hoặc là ông cửa tay hoặc ông máy môi, ông máy mắt có nghĩa là ông hiểu mình. Đang nói và lúc đó là thôi, nếu thực sự mà ông thương tôi, thương các con, hoặc là anh thương em, anh thương các con, thì hãy gì? Hãy chú tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Mọi công việc còn lại tuy là dở dang, nhưng mà tôi hứa hoặc là em hứa sẽ chăm sóc các con và nuôi dạy các con, lo cho các con. Anh đừng có quá bận tâm. Hãy theo lời Phật dạy, theo lời tổ giảng, theo lời sách tiến của các quý sư, quý thầy để nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Mệnh mà còn thì Phật độ cho ông hay là cho anh sớm được bình an, mạnh khỏe trở lại. Mệnh mà hết thì ông hay anh lại thảnh thơi nhẹ nhàng đi về với Phật. Mọi duyên còn lại, tôi hay là gì? Em sẽ gì? Thay anh chăm sóc, lo lắng các công việc của gia đình, con cái, cháu chắt, nội ngoại, họ hàng, đôi bên. Anh cũng không phải bận tâm anh nhé. Đấy mới là người vợ gì? Người vợ ngoan, người vợ hiền, người vợ trung thủy. Hoặc trước không ngoan, nhưng mà bây giờ ngoan, đã muộn chưa? Chưa, vẫn tốt. Trong cuộc sống ai cũng gì? Đôi khi cũng có lầm, có lỗi. Có lầm, có lỗi mà quan trọng nhất là biết gì? Biết hối lỗi, gọi là quay đầu là bờ. Ví như chúng ta đi trên đường, nó bẩn, nó bụi, nó bẩn. Mặc bộ quần áo, nó bụi, nó bẩn. Thì về chúng ta biết tắm, biết rửa, về biết thay y phục quần áo. Tương tự như vậy, chúng ta biết sai, chúng ta sửa, thì cũng giống như bẩn biết tắm và quần áo. Bẩn biết gì? Biết thay vậy, biết giặt, biết giữ gìn, bảo vệ vậy các quý vị. Và chúng ta thấy tu có khó không? Khó không? Khó không? Thầy hỏi thật là khó không? Khó. Không khó. Chúng ta chưa học thì nghĩ là tu là gì? Là cứ phải đến chùa tham dự khóa tu thì mới gọi là tu. Tu là phải lên tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền thì mới gọi là tu. Nhưng không, cái đấy là tu. Nhưng trong cuộc sống ứng xử, đối nhân xử thế với gia đình, với hàng họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nội ngoại, vân vân đó, đều là tu. Cái tu đấy nó mới đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội của chúng ta ngay trong cuộc sống này. Còn cái lên chùa tham dự khóa tu như thế này, để là mình bồi dưỡng các kiến thức về Phật gì? Về Phật Pháp, về Phật học. Đồng thời là mình cũng gì? Cũng cùng nhau hộ trì chính Pháp, làm cho đạo tràng, làm cho Phật Pháp nó được trang nghiêm, thanh tịnh và ngày được sương minh. Còn tu là phải gì? Mọi lúc, mọi nơi. Tu là phải từ trong tâm tu ra. Đến gì? Đến cái miệng của mình và đến cái thân của mình. Ba nghiệp thân tâm thì gọi là gì? Là gì? Là ý đó. Thân, khẩu, ý, tức là ba nghiệp thân và miệng và tâm của mình gọi là ý đó, đều phải gì? Phải sửa. Trước đây luôn luôn nghĩ về gì? Những cái xấu, cái ác, những cái ý nghĩ đen tối, những cái ý nghĩ tiêu cực. Thì bây giờ mình nghĩ đấy thì luôn luôn nghĩ tới cái điều thiện. Mà trong nghĩ tới điều thiện thì không có gì thiện hơn một câu A-di-đà-phật. Mình cứ chuyên niệm, niệm nhiều, niệm nhiều, niệm thật nhiều câu A-di-đà-phật, tức là mình đang tu tâm rồi đấy. Mình không để cho những cái ý niệm xấu ác nó len lỏi vào trong tâm mình nhiều như ngày trước nữa. Thay bằng câu A-di-đà-phật. Rảnh rỗi cũng A-di-đà-phật. Bán hàng cũng A-di-đà-phật. Đi cấy cũng A-di-đà-phật. đi đâu cũng A Di Đà Phật được. Nhưng mà khi chúng ta mải, chúng ta tiếp khách, chúng ta nói chuyện, những tay chúng ta vẫn gì, có thể lần chàng được, nhưng cũng tùy theo những chỗ mà chúng ta lần chàng. Có những chỗ chúng ta không nên lần chàng, chúng ta chú tâm vào nói chuyện, đấy cũng là cái chuyện tốt, chuyện chuẩn đấy, thì đó cũng là tu rồi. Có chỗ thì chúng ta không còn ngồi những cái nơi họp lớp với nhau, hay là họp đám bạn mấy chục năm gặp nhau, hoặc là mỗi năm gặp nhau một lần vài lần. Nếu không gặp thì người ta bảo kêu, bắt buộc phải gặp. Thì ngồi gặp thì các bạn toàn nói chuyện gì, tếu chuyện tào lao, chồng của tớ dạo này thế này thế nọ thế kia. Thế bạn kia bảo, ôi con của tớ thì nó thế này thế nọ thế kia. Bên kia thì cái đứa con dâu của tớ thế nọ thế kia. Khi mà người ta nói những cái chuyện như thế thì tốt nhất mình vẫn ngồi để đi cho mọi người vui, những cái tay mình lần chàng, tâm mình A Di Đà Phật, chứ đừng có ôi giời ơi cái thằng con út nhà tôi nó cũng thế, nó kém gì con các bà đâu. Thế là mấy bà vào chuyện với nhau cả buổi, hóa ra đến lúc đứng dậy ra về có được cái gì không? Không được cái gì. Chẳng may cái ta cái tiếng đó lại đến gì, đến con trai hay con gái, con dâu con rể của mình, nó lại ghét gì, ghét cho. Đáng nhẽ cái hàng tuần nó đi làm về thứ bảy chủ nhật nó mua cho đồng quà tấm bánh, nay nó ghét nó gì, nó chả thèm mua nữa. Bây giờ là gì, gọi là mồm, bởi vì lúc nào cũng bị khô ráo, chả có gì mà ăn. Có phải là thiệt không? Đấy, tội gì mà đi xấu, nói xấu các con, các cháu làm gì? Đấy chính là tu đấy các quý vị. Đấy, cho nên tu ngay trong cuộc sống mọi lúc, mọi nơi. Rồi, ở đây thầy đang nói, giảng lời tổ dạy là đến chớ có gì? Cái người có người bệnh tật sắp chết, đừng có rộn ràng, bận rộn mà làm những cái việc làm tổn phúc, đoán ông thầy, cúng ông thầy, phù thủy, vân vân, bùa bèn, chấn áp để làm người ta lo lắng, tán tâm, sợ sệt. Cũng chớ có khóc lóc, than vãn làm cho người ta lo lắng và phiền não thêm. Khó có thể được thoát hóa đầu thai về cõi lành, huống chi là được về cõi Phật ư. Cho nên mới gọi là ô hô. Gọi là thương thay nếu ai mà làm những việc như thế vậy. Cho nên á, ở đây tổ nói là gì? Rồi nếu mà làm như thế khiến cho người bệnh không được công đức, không được trợ niệm, lại khiến cho người bệnh bị rộn ràng phân tâm, khó có thể được vãng sinh. Đó chỉ là cái hình thức gọi là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh mà thôi. Tức là tổ chức đám ma cho thật to. Lúc bố mẹ người thân còn sống thì sống co ro bùn xỉn, chẳng cho chút gì. Nay bố mẹ vừa mất đi, làm ma hoành tráng. Để cho gì? Cho ni nó nhìn. Khổ lắm. Xã hội cũng có những người như thế đấy các quý vị. Mong rằng các Phật tử chúng ta đã được nghe giảng hoặc đã được ngồi đây. Nếu có một chút lòng tin vào những lời chia sẻ của chúng tôi thì sau này đừng có làm như thế. Cái việc làm đám ma càng to, ăn càng lắm, cỗ càng nhiều, liên quan đến sát sinh hại vật, để tế bái quỷ thần rồi ngả ra ăn uống với nhau, thì càng làm cho người vừa chết kia thêm tổn phúc mà thôi. Ở đây tổ nói là gì? Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không có lòng thì Phật Thánh đều chứng gì? Chứng biết hết. Chứ trong cuộc sống như thế nào thì quỷ thần đôi vai, hai vị thần câu sinh thức. Một là thiện câu sinh thức, hai là ác câu sinh thức. Ví dụ như con trai thì thiện câu sinh thức chủ ở bên trái, ác câu sinh thức chủ ở bên phải. Còn nữ giới thì thiện câu sinh thức ở bên vai phải, còn ác câu sinh thức ở bên tay, bên vai trái. Hai vị thần thiện câu sinh thức và ác câu sinh thức này ngày đêm theo dõi và ghi lại tất cả những ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây rồi các quý vị. Đó, cho nên chúng ta có cãi cũng không cãi được. Cho nên khi mà trong 18 tầng địa ngục mới có một cái địa ngục gọi là gì? Trong kinh Phật dạy, trong kinh Địa Tạng hay là kinh Lương Hoàng Sám vân vân á, đều nói thì có một cái địa ngục gọi là nghiệt kính đài. Các vị xuống 18 tầng địa ngục ở dưới, trong tầng âm của đại tượng có một cái gì? Có một cái địa ngục gọi là nghiệt kính đài. Kính là gì? Là cái gương. Kính đài tức là cái gì? Cái gương to. Nghiệt kính đài tức là cái gì? Một cái gương chiếu xoay tất cả những gì? Những cái hình ảnh của tội nhân vào trong địa ngục. Nếu mà tội nhân mà cãi á, cãi chày, cãi cối á, cãi cho bằng được á, thì lúc đó thì Diêm Vương chỉ còn bằng một cách là gì? Cho cái tội nhân đó đi qua cái gì? Cái địa ngục gọi là nghiệt kính đài ấy. Và cái địa ngục nghiệt kính đài nó hiện lên qua cái gương đấy cả một cuộc đời, từ khi gì? Nhập thai, sinh ra, khóc ba tiếng khóc, oe oe chào đời, cho đến lớn lên, trưởng thành, dựng vợ gả chồng, sinh con, có cháu vân vân, cho đến gì? Nói chung là cho đến lúc gì? Nhắm mắt xuôi tay và chết và đang ở dưới gì? Trước mặt Diêm Vương kia. Nó như là một bộ phim được quay lại vậy các quý vị. Và thầy lấy một cái ví dụ, cách đây hàng trăm năm về trước đã có phim ảnh như bây giờ chưa? Chưa, thì lúc đó chưa có phim ảnh thì mọi người làm gì có cái chuyện có thể ghi lại toàn bộ những cái cuộc đời của chúng ta như thế. Ảnh đó là khó rồi, bây giờ là phim làm gì có. Nhưng chúng ta thấy không chỉ phim mà bây giờ là còn phim trực gì? Trực tiếp, trực tuyến nữa cơ. Đấy, công nghệ phát triển là trực tiếp, trực tuyến đó, chứ không phải là phim. Ngày xưa quay lại là một thước phim nó phải có bao nhiêu tấm hình, nó có mấy trăm hay là mấy nghìn tấm hình ấy. Ngày xưa cái phim ấy, phim nhựa ấy, để có một cái thước phim khoảng 5 phút thôi, nó phải có đến hàng nghìn, thậm chí hàng nhiều nghìn cái bức gì? Bức ảnh nó chồng vào nhau nó mới ra, thì để một cái gì cựa tay như thế này, nó phải có đi hàng mấy chục, mấy trăm cái gì? Cái bức ảnh rồi các quý vị. Đấy là ngày xưa. Nhưng còn bây giờ thì quay 3D, 4D thì nét căng rồi, quay một cái là bên kia nó phát trực gì? Có mạng là phát đó, trực tiếp được luôn. Không cần phải có cái thước phim như thế nữa. Đó. Cho nên qua nghiệt kính đài, các vị cứ lấy một cái gì dễ, ví dụ dễ hiểu cho thầy, đó là chính là nó cả cuộc đời chúng ta được gì? Được ghi lại như qua một bộ phim, từ khi khởi gì? Khởi bấm máy cho đến khâu hoàn thiện và đem công chiếu về các quý vị. Đấy, quay như thế nào, hoặc là chụp ảnh như thế nào, quay phim như thế nào, thì nó ra cảnh như thế. Thầy ở trên này, thầy cầm cái mic như thế nào, thầy giảng như thế nào, thầy tay thầy khua lên, đặt xuống như thế, giơ lên đặt xuống như thế nào, thì nó y như thế. Trong nhà Phật chúng ta đấy gọi là gì? Nhân nào quả, quả đấy hay quả nấy đó các quý vị. Cho nên mỗi hành động của chúng ta, chớ có nghĩ rằng là không có ai biết. Chúng ta giỏi cái mà cái được đâu. Chúng ta có thể cái được ở trên nhân gian này, nhưng xuống âm tào địa phủ thì nhất định không thể dùng cái trí thức ấy, trí tuệ ấy mà có thể cái được Diêm Vương. Vì Diêm Vương thì cái nó cho ngưu đầu ngục tốt cho nó vả cho vài cái thì hết cãi có gì đâu. Mà còn cãi nữa, cãi giỏi thì nó cho đi qua cái nghiệt kính đài đó là chiếu lên hết, lúc đó không thể cãi được. Vì sao? Vì quỷ thần hai vai, hai vị thần câu sinh thức đó có trách nhiệm ghi lại tất cả những việc làm thiện ác của chúng ta. Giống như mấy chú quay phim ở đây này, đấy, quay lại hết bài giảng của thầy. Thầy giảng hay hay giảng dở, nó đều có ở đây hết. Chúng ta ngủ gật hay chúng ta gì? Chúng ta như thế nào mà các chú lia máy đến nó cũng có gì? Có hết, cho nên xin các cụ, các Phật tử chớ có ngủ gật khi mà các chú đang đi xuống. Nhá. Nó quay lại, nó chiếu lên, lần sau mà chiếu lên nữa, vô tình mà để bạn bè mình nhìn thấy thì mình đang gì? Đấy. Ngủ lại còn há mồm lè lưỡi ra mới đau chứ. Đấy. Có không? Có. Hôm trước thì thầy thấy một cái clip, có một Phật tử ngủ thế này nè. Thật mà, thầy đấy mà mấy chú quay phim là sao là tệ thế. Ai là đi quay các cụ đang ngủ, mắt thì trợn trắng lên, môi miệng thì há ra, lưỡi thì thè ra. Nó giống con gì nhỉ? Không nhá, thầy không nói con gì nhá. Thầy không nói con gì. Đấy khổ. Đi ngồi tụng, đi ngồi nghe pháp mà lại ngủ kiểu thế thì thôi rồi. Bó tay. Xin lỗi các cụ là bó tay luôn. Cho nên chớ để ý, cứ thấy mấy chú quay phim đi đến, chớ có ngủ. Mà cụ nào ở bên cạnh thấy chú quay phim mà đi đến gần thì huých huých. Này, muốn lên truyền hình có cái khuôn hình đẹp không? Muốn lên cái hình đẹp thì phải ngồi cho gì? Ngồi cho ngay thẳng và mắt nhìn lên trên pháp tòa. Chú tâm vào thì chắc có khuôn hình gì? Khuôn hình đẹp. Còn ngồi ngoẹo ngoào ngoẹo ngọ hay là ngồi gì? Bó gối khổng lưng hoặc là ngủ gà ngủ gật thì khuôn hình nó rất là xấu xí. Giống như hôm trước thầy xem mà thầy cứ buồn cười bảo không biết mấy chú quay phim lại sao đi lia đến các chú mà không cắt nó đi. Lia quay được chứ mà lúc nào không cắt đi chắc là cũng không để ý hết được đâu. Mà hoặc là các chú cũng có thể để thế để cho các cụ gì lần sau lên chùa nghe pháp hay tụng kinh thì đừng có đưa cái hình ảnh xấu xa như thế làm ảnh hưởng đến tất cả đạo tràng trong đại chúng. Mọi người nghĩ rằng cái ông thầy Thịnh này không biết ông nói cái gì mà Phật tử ngủ đến nói là gì, trợn mắt ra há miệng thè lưỡi ra như thế. Đấy. Qua bài pháp ngày hôm nay thầy tin rằng nhiều người sẽ không dám ngủ khi thấy các chú quay phim tiến tới với mình nữa. Không biết nói như vậy có đúng không nhỉ? Nói đúng như vậy là tốt hay xấu? Tốt cho các cụ hay là xấu cho các cụ? Tốt mà. Các cụ ngày xưa nói là gì? Cha mẹ thương con thì cho roi cho vọt. Cha mẹ ghét con thì cho ngọt cho bùi. Bây giờ thầy lên giảng mà toàn nịnh các cụ, nịnh các Phật tử. Ôi giời ơi, các cụ ở đạo tràng tỉnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của thầy gì? Nhất, số một. Từ cụ già đến cụ trẻ, cụ nào cũng gì? Cũng nhất, cũng số một. Đưa các cụ lên mây. Một ngày nào đó biết tay các cụ đúng không? Một thầy cứ đưa các cụ lên mây, các cụ cứ tưởng là các cụ gì? Các cụ ngon rồi, chuẩn rồi, số một rồi. Một ngày nào đó tự nhiên thầy luôn khen mình là ngon, là chuẩn, là số một. Nay tự nhiên vừa nhắm mắt xuôi tay, ngưu đầu ngục tiến đến cười khà khà trước mắt và lôi đi. Dùng không đi thì nó dùng móc sắt, dùng dây sắt nó lôi đi. Thì lúc đó rõ ràng thầy bảo mình ngon, mình nhất, mình số một. Đạo tràng của thầy là ngon, là nhất, là số một cơ mà sao mình lại bị nó lôi đi như thế này. Cho nên mới nói là đấy, tưởng mình số một là nhất, nhưng không ngờ bây giờ thì nó lại như thế này. Lỗi do gì? Do ai? Do từ ông thầy không dám nói lên sự thật, chuyên đi nói những lời gì? Những cái lời gọi là, mình nói gì? Nịnh bợ hả? Những cái lời gọi là gì nữa? Chứ ngoài từ nịnh bợ có từ gì nữa nhỉ? Các cụ nghĩ xem. Nịnh bợ về gì nữa? À, toàn hoát không phải. Tâng bốc, đúng không? Nịnh bợ, tâng bốc, gì nữa? Tiếp đi. Tiếp ra nào. Thầy ngồi trên này và thầy nói như máy thế này thì còn nói được, các cụ nghĩ đi xem nào. Đấy. Cho nên xin thưa các Phật tử, ngày xưa các cụ cha ông chúng ta đúc kết lại, muốn cho con cháu thành người thì phải dạy bảo cho đến nơi đến chốn, thậm chí là cần cho roi cho vọt lúc các cháu các con nó còn nhỏ thì cũng phải gì, cho roi cho vọt để cho nó biết gì, biết sợ. Dạy con từ thuở còn gì, còn thơ, đến khi lớn rồi muốn dạy thì nó đá mình. Đá mình làm sao? Lăn đơ ra đường. Hoặc là nó đẩy xuống mương. Một mình bơi chải là gì? Rất thương ông bà. Vân vân. Đại khái thế. Cho nên xin thưa các quý vị. Đấy. Chớ có thích nghe những lời xua nịnh, xàm tấu, toan hót và tiếng khen. Mình cũng phải thích nghe những lời nói gì? Nói thẳng, nói thật. Có thể nó mất lòng một chút đấy, nghe nó chướng tai một chút, nó đau đau một chút, nhưng đấy mới là đem lại cái lợi ích thiết thực cho mình các quý vị. Cho nên mong rằng đấy, lúc nãy thầy có mắng có chửi mát mát một chút, có đem mấy roi mấy vọt một chút cho những người lên chùa nghe pháp tụng kinh hay ngủ gật thì cũng chớ có gì, chớ có phiền não, chớ có hận thù và chớ có gì, chớ có nghĩ rằng thầy tu rồi mà thầy còn gì, còn soi mói. Thầy tu rồi mà thầy còn gì ác thế, thầy tu rồi mà thầy chấm 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 đủ thứ đằng sau nữa. Có lỗi biết sửa thì mới là tốt các Phật tử. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, nếu mà người tu tịnh độ mà không làm được như thế thì thật là gì, đáng thương thay, khiến cho kẻ trí gì thương xót mỉm cười vậy. Rồi tổ lại dạy tiếp, lúc bệnh nhân đau nhiều như thần thức còn như thần thức còn thanh tỉnh. Thanh tỉnh tức là còn gì? Ý là chắc là tổ giảng thanh tỉnh ở đây tức là còn tỉnh táo đó. Còn biết được, còn nhận biết được đó các quý vị. Gọi là thanh tỉnh. Người nhà nên tỉnh bậc thiện tri thức đến để gì? Thuyết pháp khai thị cho bệnh nhân. Tức là có thể mời các bạn đồng tu mà biết gì? Biết về Phật pháp một cách là sâu rộng á, hoặc là cũng đủ dùng là thì cũng được, đến để gọi là khai thị cho. Thỉnh được chư tăng đến thì là tăng ni đến thì càng quý, không thỉnh được tăng ni thì các Phật tử đồng tu mà biết khai thị thì lúc đó đến để khai thị sách tiến động viên cho. Nếu không có bậc thiện tri thức nên mời một vị đồng tu đến an ủi và nhắc nhở khai thị cũng được vậy. Vị này nên khuyên nhắc thân nhân người bệnh. Thế là ai đến khai thị đó đến bảo với những người nhà của bệnh nhân kia, dùng lòng từ bi để cố chủ trương điều hành mọi việc hợp với đạo, để cho người sắp mãn phần, tức là người sắp chết kia, được lợi ích vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đại khái vì khai thị nên đi theo mấy chi tiết sau đây, tức là tổ đưa ra mấy cái điều sau đây để cho những người hay đi khai thị có thể gì tham khảo và nói với người bệnh sắp mất kia vậy. Một, khai thị với họ là gì? Nói cảnh ta bà khổ, cảnh cực lạc vui. Nhắc cho bệnh nhân phát lòng hâm mộ, lại nên đem việc lành công tu của bệnh nhân trước đây kể rõ và khen ngợi họ, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngại, tự biết khi mình chết sẽ nương nơi nghiệp lành ấy mà được vãng sinh về cõi Tây Phương. Đấy, chúng ta thấy tổ dạy là gì? Người đi khai thị thì ý đầu tiên là phải nói về cõi xa bà là khổ, chẳng có gì vui một cách lâu dài vĩnh cửu cả. Có sinh nhất phải có già thì sẽ có bệnh mà sẽ phải có gì? Có chết. Đấy là quy luật vận hành của vũ trụ trời đất á, nhân sinh hữu tình rồi, muốn hay không muốn cũng đều phải trải qua giai đoạn ấy. Cho nên ông hay bà, anh hay chị, cô hay bác chớ có gì tham đắm vào cái tấm thân này. Tiền tài của cải, chức tước, danh vọng bây giờ cũng chẳng giúp được, được chi nữa. Cho nên hãy gì? Hãy nhớ rằng cuộc đời này là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Giống như trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật đã dạy, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô, vô ngã vậy. Cho nên chẳng có chi vui hơn là cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Di Đà. Nói một chút về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, thọ mạng vô lượng vô biên của cõi Tây Phương cực lạc cho bệnh nhân kia nghe, để họ gì? Họ phát khởi tín tâm, nhắc cho họ nhớ lại trước đây được đi học Phật, được nghe giảng, được tu tập như thế nào, được biết rồi thì bây giờ nhắc cho họ để họ hiểu, họ ghi nhận lại. Mà thậm chí là còn nói để nên lấy cái lúc đó lên lấy cái tờ điệp tam gì, tam quy ra để đọc lại cho họ nghe, và nói rằng ông hay bà, anh hay chị, cô hay bác đã là một Phật gì, một Phật tử, đã là đệ tử của tại gia của Đức Phật, chắc chắn sẽ được chư Phật gì hộ niệm, sẽ được tam bảo gia trì, sẽ được chư Phật Bồ Tát á, Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ gia trì và hộ niệm cho. Cho nên rồi nói thêm những công phu tu tập của họ ngày xưa, khen ngợi những việc làm tốt của họ ngày trước, để cho họ sinh tâm vui mừng. Đó, trước tiên họ sinh tâm vui mừng đã, rồi kế đó là gì? Nói rằng trong cuộc sống ông bà cô bác anh chị vân vân tùy theo người bệnh kia là gì, đã làm được nhiều việc thiện như thế, theo nhân quả Đức Phật đã dạy trong kinh, thì chắc chắn là gì, nếu mà ông bà anh chị hay cô bác á, hay các cháu mà gì? Nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ, đem công đức lành ấy và sự nhất tâm niệm Phật hiện tại, thì chắc chắn sẽ được vãng sinh về cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Sách tiến như thế, động viên như thế, khen ngợi như thế, khuyến khích như thế, khiến cho bệnh nhân kia nhớ lại nguyện xưa, nhớ lại những việc làm tốt đẹp và phúc thiện ở trước đây, khiến cho hoan hoan hỉ hỉ trước khi nhắm mắt ra đi. Họ chán ghét xa bà khổ, yêu chuộng cực lạc vui. Cho nên họ càng đi nhất tâm niệm Phật. Đây là yếu tố khai thị thứ nhất mà tổ nêu ra đây để cho chúng ta nghiên cứu, tham khảo, nghiên cứu, học tập và áp dụng vào trong việc đi trợ niệm của các Phật tử chúng ta vậy. Thứ hai, tổ nói là nếu bệnh nhân đó, nếu bệnh nhân có điều nghi ngờ gì, tức là bệnh nhân đang sắp mất kia có nghi ngờ còn điều, nghi ngờ điều gì đó, nên tùy cơ giải thích như thuyết tam nghi tứ quan trên đã nói. Tam nghi tứ quan là thầy đã giảng về mấy lần trước, cũng ở trong quyển gì? Quyển này rồi, về các vị nghe lại hoặc là đọc, tìm đọc lại tam nghi tứ quan mà tổ nói là gì. Có thể lấy cái thuyết tam nghi tứ quan đó để giải thích cho bệnh nhân kia, để cho họ sớm được đoạn nghi sinh tín. Trong đây, điểm cần yếu là khuyên phải dứt trừ tâm tham tiếc tiền tài của cái danh vọng và niệm ái luyến gia đình. Đấy, phần thứ hai, khuyên bệnh nhân chớ có gì khởi tâm tham luyến danh vọng tiền tài của cải, gia đình, con cháu, vân vân. Vì thân mình còn chẳng giữ được, thì làm sao giữ được những cái đó? Khuyên họ, tất cả đều là vô thường, các pháp sinh diệt diệt rồi, tịnh lạc mới là pháp chân thật bậc nhất mà Phật đã dạy ở trên đời. Điều thứ ba, tổ hướng dẫn là gì? Nếu người sắp chết có di chúc trước thì thôi, bằng không vị khai đạo phải can ngăn, khuyên thân nhân không nên hỏi han về di chúc, lại cũng khuyên đừng nói chuyện tạp vô ích khiến cho bệnh nhân động tâm niệm tình ái, quyến luyến thế gian, có ngại cho việc vãng sinh cực lạc vậy. Đấy, điều thứ ba tổ nói là gì? Nếu trước đây người bệnh kia đã làm di chúc có con cháu, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, cái nhà, cái cửa hay là chia cho cái gì rồi thì không nói làm gì nữa. Mà nếu mà chưa có mà bệnh nhân bây giờ nằm trên giường bệnh sắp chết thì nói với thân nhân người nhà chớ có đi vào mà gì? Hỏi, hó vào tai, ông ơi, hay là bà ơi, thế bây giờ cái ngôi nhà này, ông di chúc cho đứa con lớn hay đứa con nhỏ, cho cháu nội hay là cho cháu ngoại? Đừng có như thế nữa. Họ nằm họ thở còn chả được, bây giờ còn hỏi họ về di chúc làm gì nữa. Bây giờ tốt nhất là khuyên họ niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đối với hành giả tu hành chúng ta, đặc biệt là với người tu theo pháp môn tịnh độ, thì phải nên làm như thế. Chớ có gì đem hỏi về di chúc cho ai, di chúc cái này cái nọ cái kia vân vân ABC, hay cũng chớ có nói những chuyện tình ái tạp nhạp khiến cho họ gì, họ khởi cái tâm niệm mà vọng duyên đó, cũng khó vãng sinh vậy các quý vị. Chớ có cho gì, lúc đó vợ mà có thương chồng quá, chớ có để cho chồng vợ vào gì khóc lóc thảm thương ở bên cạnh giường bệnh của chồng, hay ngược lại, hay là con cái cũng có chớ có để cho vào khóc lóc thảm thương ở bên cạnh bố cạnh mẹ mình vậy. Có thương có khóc thì phải đi ra gì, ra bên ngoài khóc bên ngoài, đừng cho người thân nghe thấy tiếng khóc, tiếng than, tiếng kêu, tiếng ảo não xé lòng của người thân trước cảnh ly biệt vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em vân vân đó. Cho nên là nếu có khóc không kiềm chế được thì phải đi ra ngoài khóc, thì cũng khóc nhẹ thôi. Đấy là điều thứ ba, chớ làm động loạn tâm của người sắp mất kia vậy. Điều thứ tư, tổ nói là khi có bà con hay thân hữu của người bệnh đến thăm, nên ngăn không cho đến trước bệnh nhân tỏ vẻ buồn thảm bi thương mà hỏi han chia sẻ vân vân. Có nghĩa là nếu mà người bệnh nó sắp mất, người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta hay tu theo Phật pháp chúng ta, chớ có để cho bạn bè hàng xóm láng giềng đến gì để chia buồn, đến để hỏi thăm, đến để kêu lại những kỷ niệm mà trước đây vân vân, để cho người bệnh đó gì cũng khó lòng mà được giải thoát vãng sinh ra đi vậy các quý vị. Khiến cho người bệnh kia là gì? Họ lại càng phiền não, lo âu và sợ sệt thêm vậy các quý vị. Nếu đã vì cảm tình đến viếng thăm, chỉ nên đứng gần bên chắp tay mà niệm Phật, ra tiếng một hồi, đó mới thật là lòng thương mến, quý trọng nhau chân thành vậy. Đúng không? Nếu mà có đến thăm, bạn bè có thương có đến thăm, thì đến gì? Đứng bên cạnh một chút mà, cùng với con cháu, cùng với người thân để mà nam mô niệm Phật để trợ duyên cho bản thân mình nhẹ gót về Tây. Hiểu chưa? Đấy. như kém hiểu biết, chỉ dùng theo tục tình. Tục tình đấy là cái việc làm của thế gì? Thế tục của thế gian đó. Đó chính là gì? Xô người xuống biển khổ. Tình tuy đáng cảm mà sự lại đi hại, đáng thương vậy. Đó, chúng ta thấy đây là gì? Người học theo Phật Pháp. Ngày xưa các tổ dạy là gì? Đi ngược lại dòng chảy sinh tử luân hồi của thế gian. Cho nên cái gì mà thế gian họ cho là vui, cho là thích, cho là đúng á, đối với Phật Pháp của chúng ta chưa chắc đã hẳn là vui, là thích và là đúng. Ví dụ như ở thế gian, có người mất là phải buồn, thương, ảo não, khóc, than, kêu trời, trách đất, vái van khắp miền. Cái là khắp tám gì? Đông Tây, Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đó, vân vân. Đó. Kể lể, rồi than vãn là triền miên, mong cho người chết đó, thành tiên đó, nào được, không có được. Chi bằng một dạ nhất tâm, xưng niệm Phật hiệu, khiến gì? Khiến cho bệnh nhân kia, khiến cho người sắp mất kia được tĩnh tâm, được an lòng, để có một chút công đức phúc báo để họ về Tây Phương làm chút tư lương, chút hành trang để về Tây Phương cực lạc vậy các quý vị. Cho nên nhớ, chớ có theo gì? Theo tục tình, mà phải theo gì? Lý đạo. Người tu chúng ta nếu muốn thoát ly sinh tử chúng khổ trong một đời thì chớ theo tục tình, mà phải theo lý gì? Lý đạo mà làm. Có thể họ hàng, làng xóm, láng giềng, khu phố, thôn xóm, họ sẽ nói ra, nói vào, nói bóng, nói gió, nói mát, nói mẻ đó, kệ họ đi. Điều quan trọng là người thân của gia đình chúng ta cả đời tín kính Tam Bảo, tu nhân tích đức, hành thiện, chí tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Ta là gì? Làm được cho người thân của chúng ta không may thọ mạng hết sớm thì về, đáng lẽ là gì? Chỉ được ở về với tổ tiên thôi. Nay chúng ta thì chúng ta nhất tâm niệm Phật sánh tiến, khiến cho người đó được về với Phật, thì đấy gọi là trong họa có gì? Có phúc vậy. Còn chúng ta cứ khóc lóc rình rang đám ma thật to để cho người đời khen thưởng, sáo rỗng, ôi giời ơi, đấy, sống như thế, chết nó phải như thế, chết làm ma cũng gì? Cũng sướng, được con cháu, họ hàng bạn bè đến phúng viếng tiến đưa, làm ma to nhất gì? Nhất khu phố to nhất, nhất làng, nhất xã. Tuy theo tục tình có thể là được tiếng khen đấy, nhưng mà đấy gọi là trong phúc có gì? Có họa vậy các quý vị. Vậy các quý vị, thầy đưa ra đây hai dữ kiện. Một là gì? Tu như thế nào đó mà trong họa có phúc, hay là hành làm như thế nào đó mà bị là gì? Để trong phúc có họa, là do các quý vị lựa chọn, chứ không phải do Phật Bồ Tát, hay cũng chẳng phải do thầy sắp xếp áp đặt cho chúng ta đó, mà là do các quý vị tự phải lựa chọn lấy cho mình một con đường vậy. Điều thứ năm, tổ dạy là gì? Nên khuyên bệnh nhân đem những y phục, vật dụng của người của mình để bố thí cho người khác, giống như trong kinh Địa Tạng đã gì? Đã nói vậy. Hoặc y theo phẩm Như Lai tán thán trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu, đem những đồ dùng của người đó để cúng giảng kinh trường, hoặc là bố thí cho những người nghèo cùng khốn khổ vân vân, hoặc là đem cúng dường tam bảo vân vân. Như trong cái phẩm gì tán thán kinh ở trong kinh Địa Tạng, tán thán công đức trong kinh Địa Tạng có nói cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn kinh nói là gì, người muốn cho người xăm bất đó có nhiều lợi lạc thì ví dụ như đem gì, đem một chút cái đồ dùng, ví dụ quần áo, cái đồ quý giá như là cái nhẫn, cái vòng, cái lắc, vân vân. Khuyên họ là đem gì, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, giúp đỡ những người nghèo cùng neo đơn, mua thuốc thí dược để cho người bệnh thì công đức vô lượng vô biên. Khuyên họ làm được điều đó mà cái bệnh nhân kia hoan hỉ đồng ý thì chúng ta liền là đem làm cho họ. Làm xong chúng ta về nói nhỏ vào tai họ là những việc tu nhân tích đức, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo kia, cái vật kia đem bán được bấy nhiêu tiền, tôi đã làm bấy nhiêu như thế, làm đúng theo như ý của ông, của bà, của anh, của chị, cô, bác, anh chị rồi nhé, vân vân. Cho nên khiến cho họ được gì, hoan hỉ, và nói cho họ rằng đấy, các vị đã làm được những cái việc phúc như thế, trong lúc ốm đau bệnh tật ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà vẫn còn làm được những phát được đại bồ đề tâm như thế, chắc chắn sẽ được mười phương chư Phật hộ niệm, được đức phục, được đức từ phụ A Di Đà hộ niệm. Chắc chắn thì chỉ cần tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật, mười câu Phật hiệu như kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy cũng sẽ được gọi là đới nghiệp vãng sinh. Cho nên ông hay bà hay anh hay chị hay cô hay bác hay cháu gì, nhớ kỹ điều đó để mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ nhé. Và bây giờ họ gì, họ phát khởi tín tâm, họ cùng niệm Phật với chúng ta, được một chút nghe thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà. Nếu mà họ người mà tu tinh tiến mà có đầy đủ công đức phúc báo nhân duyên thì họ cười tươi và nói rằng A Di Đà Phật đến rồi, A Di Đà Phật đến rồi, xin cảm ơn các Phật tử, các cụ, các ông, các bà, các con, các cháu, họ hàng nội ngoại đôi bên, tôi xin cảm ơn, tôi đi về gì, về Tây Phương đây, thế là hết. Đấy, mong rằng các cụ, các Phật tử chúng ta ở đây tu sau này gọi là mệnh cùng số tận, chúng ta đều được người thân chúng ta cảm thông chia sẻ, như bài pháp hôm nay thầy chia sẻ với các quý vị, để thỉnh các quý thầy hoặc thỉnh các Phật tử trong các đạo tràng hay trong đạo tràng đến để nam mô niệm Phật trợ duyên cho mình, để mình nhất tâm niệm Phật để được về Tây Phương. Điều này giúp cho gì? Tổ nói điều này cũng giúp cho người bệnh thêm phúc, tiêu tội, dễ dàng vãng sinh Tây Phương cực lạc. Những điều đại khái như trên, vì khai thị phải lưu ý, ngoài ra có thể tùy cơ ứng biến. Ở đây không thể nói hết được. Đấy, ai hãy đi trợ niệm, nên gì? Nên xem cái phần này. Cái mục mà tổ nói về năm điều này từ trang 307 đến trang 308 ở trong bộ niệm Phật thập yếu này, và nên đọc về tam nghi tứ quan mà trên vài trang trước mà hôm trước thầy giảng đó nữa. Đấy, thì được hiểu rõ thêm, thì để mình tùy căn cơ để mà giúp đỡ họ. Và đến cuối tháng sau nếu mà giảng về cái này thì chúng ta học vào tiết 70 là cách thức trợ niệm. Đấy, ở đây tổ giảng cho cả cách thức trợ niệm đây rồi. Cứ thế mà gì, y giáo phụng hành mà làm theo, đừng vẽ rắn thêm chân. Rắn không có chân, nó lại bỏ được nhanh. Vẽ thêm cho nó vài cái chân vào đó, nó lại vướng kìa. Vướng thêm nó lại chả bỏ được, nó ngoe ngoa ngoe nguẩy như con giun nữa thì chết toi. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, không phải cái gì chúng ta cứ thêm vào nhiều là nó tốt đâu. Thank you.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.